Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi các lãnh đạo giới trẻ hãy đối chiếu giấc mơ của mình với giấc mơ của Chúa Giêsu.
Vatican, trong thư gửi đến những người trẻ tham dự hội nghị thượng đỉnh về lãnh đạo diễn ra tại trường Trung học Thánh Carlo của Milano ở Ý từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 10, Đức Thánh Cha khuyến khích họ theo gương Chúa Giêsu. Đấng lãnh đạo không phải bằng cách nâng mình lên trên người khác, mà là một cách hạ mình xuống để phục vụ họ, và hãy đối chiếu giấc mơ của mình với giấc mơ của Chúa.
Mở đầu thư, Đức Thánh Cha viết: trong giai đoạn này, các bạn đang tự hỏi làm thế nào để góp phần thay đổi thế giới. Điều này rất tích cực. Và Ngài nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là phải có những giấc mơ lớn. Chúa cũng có những giấc mơ. Và một điều quan trọng là gặp được những người lớn không nghiền nát những giấc mơ, nhưng giúp các bạn giải thích và hiện thực hóa chúng. Hãy nhớ luôn đối chiếu giấc mơ của bạn với giấc mơ của Chúa. Để trở thành người tạo nên sự thay đổi, Đức Thánh Cha mời những người trẻ khám phá sự thu hút vô tận của con người Chúa Giêsu. Ngài nói, Chúa làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Người bộc lộ một quyền lực khác với quyền lực được thể hiện bởi những người nắm quyền hôm qua và hôm nay. Cách người thay đổi các hoàn cảnh không nhấn chìm nhưng nâng dậy, không gò bó mà giải phóng. Ngài khuyến khích các nhà lãnh đạo trẻ đi theo Chúa Giêsu với lòng tin tưởng hoàn toàn, coi sự phát triển của mình không phải là cách nâng mình lên trên người khác, mà là cách hạ mình xuống để phục vụ họ. Lưu ý rằng, chủ đề của hội nghị là khả năng lãnh đạo bằng cả năm giác quan. Đức Thánh Cha nói rằng, điều này thật khôn ngoan, bởi vì thực tế thì lớn hơn những ý tưởng. Ngài lưu ý rằng, tiếp xúc với thực tế đòi hỏi sự cởi mở, sự chú ý, lòng trắc ẩn, nó đòi hỏi một sự nhạy cảm toàn diện, nghĩa là cũng bao gồm các giác quan thiêng liêng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cha đang nói với các bạn trẻ những điều này bởi vì tổ chức của các bạn là một tổ chức công giáo, và công giáo có nghĩa là nó có một cách nhìn cởi mở và toàn diện về con người trong mọi chiều kích của nó. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà lãnh đạo trẻ hãy trân trọng những cơ hội mà trường học mang lại cho các bạn. Ngài nhắc nhở, không được coi đó là điều đương nhiên. Rất nhiều bạn cùng trang lứa với các bạn trên thế giới, đặc biệt là các bạn nữ, thậm chí không có cơ hội được học tập. Hãy đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Đức Hồng Y Parolin thăm Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh.
Vatican, sáng ngày 13 tháng 10, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến thăm Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh để tỏ tình liên đới và gần gũi tinh thần với Israel sau vụ tấn công bi thảm hôm 7 tháng 10. Trong khi đó, các lãnh đạo giáo hội Jerusalem kêu gọi Israel cho phép đưa viện trợ thực phẩm vào dải Gaza.
Tin tức trên được Đại sứ quán Israel đăng trên mạng xã hội X. Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, ông Raphael Scrooge, nói với hãng tin C, chúng tôi rất vui mừng về chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, người mà tôi bày tỏ tất cả sự đánh giá cao của cá nhân tôi và chính phủ của tôi. Ông đánh giá cao cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin. Trong khi đó, cùng ngày 13 tháng 10, các thượng phụ và những người đứng đầu các giáo hội ở Jerusalem đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Israel cho phép được đưa thực phẩm và vật tư y tế vào dải Gaza, nơi một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đã xảy ra với tất cả chúng ta. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo, chính thống và tin lành cũng kêu gọi ngăn chặn bạo lực bùng phát kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel vào cuối tuần trước, khiến 1.300 người Israel thiệt mạng. Khoảng 1.900 người Palestine cũng đã thiệt mạng trong cuộc xung đột trong tuần qua. Các ngài viết, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang cuộc chiến này để cứu những sinh mạng vô tội, trong khi vẫn phục vụ chính nghĩa công lý. Thánh địa yêu dấu của chúng ta đã thay đổi đáng kể trong tuần qua. Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel kêu gọi 1,1 triệu người sống ở phía Bắc Gaza di tản về phía nam của lãnh thổ. Dải Gaza rộng 225 km2, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người, đã bị Israel phong tỏa trên bộ, trên biển và trên không kể từ năm 2007 và có biên giới khép kín với Ai Cập. Các biện pháp trừng phạt lâu dài của Israel đối với Gaza đã tăng cường trong tuần này sau khi Israel được cho là đã cắt điện, cắt nguồn cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu từ bên ngoài, đồng thời đe dọa ném bom bất kỳ xe tải viện trợ nhân đạo nào cố gắng đi vào Ai Cập. Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo các giáo hội cảnh báo rằng lệnh sơ tán sẽ chỉ làm trầm trọng thêm một thảm họa nhân đạo vốn đã thảm khốc và lưu ý rằng khoảng 423.000 người đã phải di dời vì nhà cửa của họ bị phá hủy và toàn bộ dân Gaza đang bị thiếu điện, nước, nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men. Các nhà lãnh đạo các giáo hội kêu gọi nhà nước Israel với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho phép hàng hóa nhân đạo vào Gaza để hàng ngàn thường dân vô tội có thể được điều trị y tế và cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản.
Giáo hội khắp nơi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa.
Roma, trong khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục diễn ra với số người thương vong của cả hai bên đều gia tăng, giáo hội nhiều nơi trên thế giới đã kêu gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa.
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 10 tháng 10, các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã kêu gọi các tín hữu lặp lại lời cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt là trước cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine. Các ngài mời gọi dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa của sự sống cho các nạn nhân, cho các gia đình và bạn bè của họ, để xin ơn Chúa ban cho họ sức mạnh và sự an ủi. Các giám mục cũng mời gọi cầu nguyện cho những người cai trị và lãnh đạo nhân dân, để trong trái tim họ có ước muốn tìm ra giải pháp thông qua việc lắng nghe và đối thoại, tôn trọng sự sống của toàn thể con người, tập trung vào những người đau khổ nhất. Các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe nói thêm, xin cho vùng đất này, cái nôi của trung tâm của các tôn giáo độc thần, được biến thành chứng tá cho nhân loại về sự hiểu biết và chung sống. Các ngài mời gọi tất cả các Kitô hữu và những người nam nữ có thiện chí, canh tân sự dấn thân đối với hòa bình và không thờ ơ đối với nỗi đau mà chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh có thể gây ra. Hội đồng giám mục Ý cũng đã quyết định phát động một ngày toàn quốc ăn chay, cầu nguyện và kiêng thịt vì hòa bình và hòa giải. Ngày được chọn là thứ Ba, 17 tháng 10, hiệp thông với các Kitô hữu ở Thánh Địa, theo chỉ dẫn của Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Jerusalem của Công giáo Latin. Trong thời điểm vô cùng đau đớn và lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang ở Trung Đông, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã mời các cộng đoàn giáo phận tham gia sáng kiến cầu nguyện. Một kế hoạch cầu nguyện đã được chuẩn bị cho dịp này. Trong khi đó, vào Chủ nhật 15 tháng 10, trong tất cả các cử hành thánh thể có thể cầu nguyện theo ý chỉ này. Lạy Cha nhân từ và mạnh mẽ, Cha không phải là Thiên Chúa của sự hỗn loạn, nhưng là Thiên Chúa của hòa bình. Xin dập tắt hận thù, bạo lực và chiến tranh ở Thánh Địa, để tình yêu, sự hòa hợp và hòa bình có thể nảy nở trở lại.
Tại Fatima, Bồ Đào Nha, vào tối ngày 12 tháng 10, trước ngày kỷ niệm phép lạ mặt trời nhảy múa xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Hồng Y Americo Aguia, giám mục tân cử của Setúbal và Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon hồi tháng 8 vừa qua, đã chủ sự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ với sự tham gia của hơn 180.000 người đến từ 35 quốc gia để cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa và tại Ukraine và cho những nơi đang thiếu vắng hòa bình. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi hàng ngàn tín hữu hành hương đang ở Fatima, mặt trời được thấy đang di chuyển, giống như đang nhảy múa. Sự việc kéo dài khoảng 3 phút và xảy ra sau lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ với ba trẻ mục đồng là Jacinta, Francisco và Lucia. Đức Hồng Y Aguia đã khuyến khích các tín hữu cầu nguyện với Mẹ Thiên Quốc để xin ơn hòa bình. Ngài nói, khi chúng ta nói về Fatima, chúng ta nói về hòa bình. Và tiếc thay, đây là một món quà đang thiếu. Nó đang thiếu ở Ukraine thân yêu của chúng ta và ở vùng đất yêu dấu của Chúa Giê-xu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta muốn cầu xin Mẹ ban hòa bình cho những nơi này và thế giới. Sau đó, Đức Hồng Y hỏi, tại sao lại có chiến tranh trên thế giới? Tôi không biết làm thế nào để giải thích nó. Nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là mất đi các trẻ em, người trẻ, các phụ nữ, người nghèo, những người bé nhỏ nhất. Thảm kịch của cuộc chiến ở Ukraine và bây giờ là thảm kịch của cuộc chiến ở Thánh Địa, ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine, ở dải Gaza, có những tình huống khiến chúng ta lo ngại và chúng ta không thể thờ ơ với chúng. Đây là những tình huống đánh dấu cuộc hành hương của chúng ta. Các nghị sĩ Colombia lần hạt tại quốc hội nước này để cầu nguyện cho quốc gia.
Colombia, ngày 13 tháng 10, Quốc hội Colombia đã tổ chức đọc kinh Mân Côi và tôn vinh ảnh tượng Đức Trinh Nữ Maria. Các tín hữu có thể tham dự qua hình thức trực tuyến.
Kể từ ngày 13 tháng 5, việc cầu nguyện với Đức Mẹ đã được thực hiện tại Quốc hội Colombia hàng tháng để cầu xin Chúa cho trái tim vẹn sạch Mẹ Maria chiến thắng ở Colombia và để thánh tâm Chúa Giêsu tiếp tục ngự trị trong mỗi người dân nước này. Văn phòng báo chí của Thượng nghị sĩ Mauricio Girando cho biết hôm 13 tháng 10, một nghi lễ đặc biệt được tổ chức bắt đầu lúc 10 giờ sáng với lễ tôn vinh ấn tượng Đức Mẹ tại Quốc hội. Tiếp theo nghi lễ là phần tôn vinh Đức Mẹ, sau đó là thánh lễ và cuối cùng là lần hạt mân côi vào buổi trưa. Trong một video được phát trên mạng xã hội, các nghị sĩ và đại diện của xã hội Colombia đã mời gọi các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện có thể được theo dõi trực tiếp qua kênh Mater Fatima International. Họ nói trong video, Đức Trinh Nữ muốn làm một phép lạ ở Colombia, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu anh chị em cầu nguyện cùng mẹ từ nơi đây, từ Quốc hội nước Cộng hòa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Nửa hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 về chủ đề Tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ đã tiến hành được một nửa chương trình nếu tính cả 3 ngày tĩnh tâm từ đầu tháng 10. Trong 2 tuần còn lại, Thượng Hội đồng có 6 cuộc họp trong các nhóm nhỏ và 11 phiên họp khoáng đại. Trong phiên thứ 21 cũng là phiên cuối cùng chiều thứ Bảy, 28 tháng 10 tới đây, các thành viên sẽ bỏ phiếu thông qua tường trình tổng hợp, một thứ văn kiện chung kết hay cũng là tài liệu làm việc cho khóa họp vào tháng 10 năm tới 2024. Chúng ta cùng gợi lại vài nét nổi bật trong nửa hành trình vừa qua của Thượng Hội đồng. Sau 2 năm chuẩn bị, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã được khai mạc trọng thể vào sáng ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Thánh lễ này trùng vào lễ tạ ơn của 21 hồng y mới với Đức Thánh Cha, nên số người tham dự càng đông đảo hơn. Hơn 300 hồng y, giám mục và linh mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục này với tư cách là thành viên hoặc chuyên gia cùng với hàng trăm linh mục khác trước sự hiện diện của khoảng 20.000 tín hữu. Trong bài giảng, nhắc đến bối cảnh bài tin mừng đọc trong thánh lễ, Chúa Giêsu dâng lời cảm tạ Chúa Cha đã mặc khải nước trời cho những người bé mọn thay vì những người khôn ngoan thông thái, và Chúa mời gọi những ai mệt mỏi và bị áp bức hãy đến cùng người để được bổ dưỡng. Đức Thánh Cha khai triển hai cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn chúc lành và cái nhìn đón tiếp để áp dụng vào cho giáo hội nói chung và đặc biệt là Thượng Hội đồng Giám mục này. Ngài nói, anh chị em, dân thánh của Chúa đang đứng trước những khó khăn và thách đố đang chờ đợi chúng ta. Cái nhìn chúc lành và đón tiếp của Chúa Giêsu ngăn cản chúng ta đừng rơi vào những cám dỗ nguy hiểm. Đó là một giáo hội cứng nhắc, võ trang, chống lại thế giới và ngoái nhìn lại đằng sau. Một giáo hội nguội lạnh, đầu hàng trước những thời trang của thế gian. Một giáo hội mệt mỏi, co cụm vào mình. Chúng ta hãy hiệp hành với nhau, khiêm tốn, nhiệt thành và vui tươi. Chúng ta tiến bước theo vết chân Thánh Francisco Assisi, vị thánh của khó nghèo và an bình, người điên của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thượng Hội đồng không phải là một nghị viện có những phe khác nhau, nhưng là một nơi ân phúc và hiệp thông. Và Chúa Thánh Linh thường phá tan những mong đợi của chúng ta để kiến tạo cái gì mới mẻ, vượt lên trên những tiên đoán và những thái độ tiêu cực của chúng ta. Chúng ta hãy cởi mở và khẩn cầu Chúa Thánh Linh là vị giữ vai chính. Chúng ta hãy tiến bước với Chúa trong tín thác và vui tươi. Trong 2 tuần qua, các thành viên Thượng Hội đồng đã cứu xét và chia sẻ về 3 phần của tài liệu làm việc. Phần A, tiến tới một giáo hội hiệp hành, một kinh nghiệm toàn diện. Tiếp đến là phần B1, một sự hiệp thông lan tỏa, làm thế nào trở thành một dấu chỉ và dụng cụ trọn vẹn hơn về sự kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp nhất nhân loại. Kế đến là phần B2, những người đồng trách nhiệm trong sứ mạng, làm thế nào chia sẻ các hồng ân và nghĩa vụ phụng sự tin mừng. Các đề tài trên đây đã được Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục lần lượt giới thiệu trong 3 phiên khoáng đại, trước khi các tham dự viên chia thành 35 nhóm nhỏ, quay quanh những bàn tròn, bàn luận và chia sẻ. mỗi nhóm có một tường trình viên đúc kết để trình bày trong các phiên khoáng đại sau đó. Các bản này không được phổ biến, nhưng nộp cho văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục. Hôm 5 tháng 10, ngay trong cuộc họp báo đầu tiên từ khi bắt đầu Thượng hội đồng Giám mục thứ 16, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, ông Paolo Ruffini, cũng là Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Thượng hội đồng Giám mục, kêu gọi giới báo chí hãy ăn chay tin tức vì giáo hội đang dừng lại để lắng nghe. Giống như một tổ chức lớn, giáo hội dành một thời điểm thinh lặng trong đức tin, hiệp thông và cầu nguyện. Trong khi đó, quy luật của Thượng hội đồng Giám mục hiện hành là trong công nghị, các tham dự viên có thể tự do trao đổi với nhau về mọi vấn đề, nhưng để bảo vệ tự do của các tham dự viên đã phát biểu, cần phải kín đáo và không được tiết lộ nội dung các bài tham luận ra bên ngoài. Trong hơn 10 ngày qua, công việc của Thượng hội đồng tiến hành tương đối yên hàn, tuy rằng những vấn đề trong phần B1 của tài liệu làm việc được coi là những đề tài nóng, như việc đón tiếp và mục vụ chúc lành cho những người đồng phái, những người ly dị tái hôn, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, kể cả vấn đề chức phó tế cho phụ nữ, v.v. Ngay trong phiên khoáng đại để giới thiệu các đề tài này cần thảo luận, Đức Hồng Y Hollerich đã nhận xét, vài người cho rằng sẽ có căng thẳng gia tăng, nhưng chúng ta không nên sợ vì chúng ta là anh chị em với nhau, cùng đi với nhau. Lời mời gọi được đưa ra ở đây là mang lại những câu trả lời cụ thể và chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa, kể cả đối với những người có vẻ đe dọa canh tính của chúng ta. Đức Hồng Y Hollerich nhắc lại lời Đức Thánh Cha nhắc nhở trong Đại hội Giới Trẻ Quốc tế ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Hãy đón tiếp tất cả, tất cả, tất cả. Tất cả đều được mời gọi tham dự vào giáo hội. Chúa Giêsu đã nới rộng tình hiệp thông với tất cả mọi người tội lỗi. Vậy chúng ta có sẵn sàng làm như vậy không? Chúng ta có sẵn sàng thực hiện điều đó với những nhóm chúng ta cảm thấy khó chịu vì lối sống của họ có vẻ đe dọa canh tính của chúng ta hay không? Trong 2 tuần qua, giới báo chí không có được những tin tức chi tiết về sinh hoạt và nội dung các bài phát biểu của các tham dự viên Thượng hội đồng Giám mục thứ 16, nhưng cũng có một số khía cạnh được báo chí đặc biệt nói tới. Trong số các đại biểu các giáo hội Kitô anh em được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại Thượng hội đồng Giám mục thứ 16 hiện nay, cũng có Đức Tổng Giám mục Job, đại diện thường trực của Tòa Thượng vụ Chính thống Constantinople tại Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Đức Tổng Giám mục nêu bật sự khác biệt rất lớn giữa từ hiệp hành của Công giáo và Chính thống giáo. Đối với Chính thống, Synodo, Thượng hội đồng là một hội đồng các giám mục với thẩm quyền quyết định. Dưới ánh sáng điều đó, chúng tôi có thể nói rằng tính hiệp hành trong giáo hội chính thống rất khác biệt với định nghĩa mà Thượng hội đồng hiện nay của Công giáo dành cho từ này, trong đó các giáo dân cũng có quyền bỏ phiếu như giám mục. Đức Tổng giám mục cho biết, theo tinh thần của các tông luật, đặc biệt là số 34 của chính thống, trong hội đồng có một giám mục làm đầu và là thành viên của hội đồng, nhưng không có quyền trên hội đồng, và cũng không bị loại khỏi hội đồng. Sự hòa hợp được biểu lộ qua sự đồng thuận của hội đồng, phản ánh mầu nhiệm ba ngôi trong đời sống Thiên Chúa. Đó là cách thức thực thi sự hiệp hành như được mô tả trong tông luật và các quy định của công đồng chung đầu tiên đã điều hành giáo hội chính thống qua bao thế kỷ cho đến ngày nay. Về phần Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Congo, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, ngài cảnh giác các tín hữu đừng mong đợi thái quá nơi Thượng hội đồng Giám mục thứ 16 hiện nay. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Vatican hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Ambongo cũng là thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, nói rằng có nhiều người nghĩ Thượng Hội đồng này mang lại giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng không phải như vậy, mà là xác định những phương thức mới để sống và hoạt động như giáo hội, xử lý các vấn đề trong tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y kể rằng trước khi lên đường đi dự Thượng Hội đồng, có nhiều người ở Phi Châu xin ngài mang về những giải pháp cho các vấn đề liên hệ tới đại lục này, nghĩa là nghèo đói và xung đột. Nhưng đó là những mong đợi thái quá. Ngoài ra, một số báo chí lo ngại phương pháp mới tại Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 hiện nay có thể làm cho bản tường trình Thượng Hội đồng Giám mục về những vấn đề nóng bỏng như chấp nhận những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, chuyên chức phó tế cho phụ nữ bị lệch lạc, không phản ánh sự thật. Trang mạng National Catholic Register, ký sự công giáo quốc gia ở Mỹ, truyền đi ngày 11 tháng 10 nhận xét rằng, trong số 364 thành viên có quyền bỏ phiếu của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, không phải tất cả đều có cơ may phát biểu rộng rãi về các vấn đề nóng bỏng vừa nói. Thực tế là ban tổ chức Thượng Hội đồng chỉ phân chia cho một số thành viên của các nhóm nhỏ thảo luận về các vấn đề đó sau khi các thành viên cho biết trước đâu là vấn đề họ muốn quan tâm. Phương pháp này có thể làm sai lệch phúc trình về các vấn đề vừa nói và từ đó ảnh hưởng tới bản tổng kết các quan điểm vào cuối Thượng Hội đồng. Khác với các Thượng Hội đồng giám mục trước đây, trong đó các nghị vụ được phân thành các nhóm khác nhau tùy theo ngôn ngữ, nhưng tất cả đều quan tâm tới cùng những vấn đề. Lần này 35 nhóm nhỏ không được phân chia theo ngôn ngữ, nhưng được phân theo đề tài, vấn đề mà Thượng Hội đồng bàn tới. Hôm 11 tháng 10, ban tổ chức Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng mặc dù có sự phân phối các nhóm như vậy, mọi thành viên đều có thể góp ý vào bất kỳ đề tài nào trong phần phát biểu tự do. Tuy nhiên, vấn đề là các nhóm nhỏ về một đề tài nào đó trong phúc trình về cuộc họp nhóm của mình có phản ánh chính xác quan điểm lập trường của toàn thể Thượng Hội đồng hay không. Với phương pháp này, có thể những nhóm nhỏ về các vấn đề bao gồm người đồng tính luyến ái và nữ phó tế không phản ánh lập trường của toàn thể, nhưng chỉ phản ánh quan điểm của những người muốn cải tổ đạo lý và thực hành của giáo hội. Dù sao, những lo ngại trên đây xét cho cùng không đáng lo vì Thượng Hội đồng Giám mục của Công giáo không có quyền quyết định, nhưng chỉ là cơ quan tư vấn và không phải là một nghị viện như Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc nhở.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Một lần vấp ngã, tác giả Vero Phạm Minh Châu, trích trong tập truyện Đất Mới năm 2019. Người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Gã là người tốt, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về gã. Khác với ấn tượng ban đầu, gã mộ đạo và hay nói về Chúa. Lần đầu gặp mặt, gã lang thang trên đoạn đường vắng tanh, thoảng tiếng côn trùng rã rích, ánh đèn vàng vọt phủ xuống người gã sự ma mị của màn đêm. Quần áo gã xộc xệch, người ám hơi men. Tôi đắn đo có nên đón gã không. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi dừng xe. Gã lò mò mở cửa rồi chui tọt vào bên trong. Lên xe, gã nói địa chỉ, sẵn chung đường về nhà, tôi bớt hẳn nghi ngại. Gã khách này khá đặc biệt, không giống như những vị khách tôi đưa đón suốt ngày hôm ấy. Được một đoạn, gã cất tiếng hỏi tôi. Anh là người có đạo hả? Tôi liếc qua tấm gương trước mặt nhìn về phía sau. Câu hỏi vừa trôi tuột khỏi dành môi của gã làm tôi luống cuống. Tôi gật đầu. Dân, sao vậy? Không sao. Tôi thấy bức tượng lòng Chúa Thương Xót đẹp quá. Cảm ơn anh. Đó là món quà của vợ tôi đó. Gã im lặng vài giây. Gã tiếp lời. Tôi cũng có đạo, nhưng không phải là một Kitô hữu tốt. Tại sao? Tôi nhíu mày thắc mắc. Gã lại chìm vào khoảng không của riêng gã. Cho tôi xin danh thiếp của anh đi. Lúc có việc cần, tôi sẽ gọi. Tôi làm theo yêu cầu của gã. Gã đặt danh thiếp vào ví, ngã người về phía sau và im lặng đến lúc dừng xe. Tôi cũng không nói thêm với gã điều gì. Trước lúc rời đi, gã thả lại vài chữ. Vài hôm nữa tôi sẽ gọi nha. Đúng như lời gã, 3 hôm sau, tôi nhận được điện thoại. Gã có cuộc hẹn với đối tác nên đặt taxi đi sớm cho ngày mai. Lần này gã lịch lãm sang trọng. Gã làm quản lý cho một văn phòng du lịch trong thành phố. Đặc thù công việc ấy phải đi lại thường xuyên, nhưng xe hơi của gã đang được bảo trì. Gã ngỏ lời nhờ tôi làm tài xế riêng cho gã một thời gian, được trả công hậu hĩnh. Tôi nhận lời. Sau hôm đó, tôi gặp gã nhiều hơn. Tôi đưa đón gã lanh quanh thành phố những khi gã gọi. Nhưng tôi chỉ có thể đón gã lúc ở gần. Nếu có khách, tôi sẵn sàng từ chối. Gã cũng vui lòng với điều kiện mà tôi đưa ra. Sau những chuyến xe, tôi biết rõ hơn về gã. Gã từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Gã có vợ và một cậu con trai nhỏ. Căn hộ của gã nằm trong chung cư cách nhà tôi chừng hơn 1 cây số. Gã là người Công giáo chính gốc, gã khoe rằng có ông cậu làm linh mục đang ở một xứ lớn ngoài quê. Thì thoảng gã hỏi tôi mấy câu kinh thánh, nhưng số câu tôi trả lời được chỉ nằm trên đầu ngón tay. Tôi phục gã sát đất ở điểm này. Gã bảo được làm quản lý như bây giờ là do năng lực của gã. Lương tâm của người công giáo không cho phép gã làm điều gì gian dối. Nhưng gã đang gặp rắc rối. Dạo gần đây gã ít đến nhà thờ hơn. Cuộc sống vội vã làm gã dần xa Chúa, chỉ còn dành cho Ngài ngày Chủ nhật. Nghe gã nói, tôi chột dạ. Mình cũng không khác gì gã. Đến với Chúa chỉ một lần trong tuần, nhưng nhiều lúc lại cắt xén thì giờ, chỉ biết viện cớ do chạy taxi không làm chủ được thời gian. Mở miệng, gã hay tạ ơn Chúa vì cuộc sống của gã hiện tại. Những lời ấy có vẻ hoa mỹ, nhưng tất cả là thực tâm. Tiếp xúc với gã không lâu, nhưng đủ giúp tôi thay đổi cái nhìn về gã, bởi niềm tin vào Chúa của gã thật vững vàng. Quán phấn cạnh bờ sông, có chuyện cần gặp. Tôi nhận được tin nhắn từ gã, đầy đủ xúc tích. Xe gã đã bảo trì xong, có lẽ gã muốn đãi tôi một chầu. Từ hôm đón gã đến nay, gã luôn buồn. Nhiều lúc gã ngập ngừng điều gì đó, nhưng gã vẫn im lặng. Trả khách, tôi vội đến chỗ hẹn. Gió ngoài bờ sông thổi lên mát rượi. Gã ngồi sẵn đợi tôi nơi chiếc bàn nhỏ. Những lon bia nằm la liệt dưới chân. Gã kéo ghế khi nhìn thấy tôi. Mắt gã đỏ ngầu, men say đã ngấm vào cơ thể. Tôi yên lặng uống cạn cốc bia đầu tiên. Gã bảo, nhậu nhẹt, gái gú, bọn họ chỉ có vậy. Gã lấp bấp lặp lại câu gã vừa nói rồi lắc đầu. Tôi chưa hiểu ý gã, gã tiếp. Tôi đã từ chối bọn họ, tôi không muốn đi nữa. Tôi bật cười vì câu nói của gã, câu nói dễ bị lầm tưởng như những cô gái bán hoa muốn làm lại cuộc đời. Nhưng tôi đã hiểu, giữa xã hội này, những điều gã nói đã là chuyện thường. Nó diễn ra mỗi đêm, biết bao vị khách tôi đưa đón, đủ hạng người sang trọng thấp hèn, có cả những cô gái ăn mặc hở hang với điểm đến quen thuộc là khách sạn. Làm việc trên bàn nhậu, rồi tăng hai tăng ba và thâu đêm suốt sáng. Mọi người đi ngủ, nhưng thành phố vẫn thức để ngắm nhìn những kẻ buông mình ăn chơi. Sự tha hóa ấy đang ăn mòn hạnh phúc của nhiều gia đình trong thời đại mới. Gã nốc cạn cốc bia, đưa mắt nhìn tôi và bắt đầu kể. Gã bảo gia đình gã vẫn hạnh phúc, nhưng gã thấy mình giả dối trước cái hạnh phúc đáng trân quý kia. Cuộc hôn nhân của gã rất tốt đẹp vì được Chúa chúc phúc, nhưng gã lại đang tâm bôi một vệt nhơ lên tổ ấm của gã. Bức tranh hạnh phúc ấy đã bị vấy bẩn bởi bàn tay Chúa ban. Đôi bàn tay gã vẫn làm dấu thánh giá hằng ngày. Tôi như sững người khi nghe những lời của gã. Gã kể tiếp. Đêm gã đón taxi của tôi, gã đã ngoại tình. Rượu khiến gã không làm chủ được dục vọng của mình. Gã cùng đồng nghiệp đã lao vào những cuộc trụy lạc mà chẳng mảy may nghĩ đến gia đình. Thỏa cơn thèm muốn, đường ai nấy về. Đó là lần đầu tiên, nhưng đủ để làm gã dằn vặt. Gã bị ám ảnh. Bức tượng lòng Chúa thương xót trên chiếc taxi của tôi làm gã tỉnh thức. Lương tâm gã như một vết xước bị sát muối khi thấy tấm ảnh gia đình tôi đang hạnh phúc đặt dưới bức tượng. Gã sợ đối diện với vợ con. Tiếng nói cười của họ giòn tan, nhưng gã thấy nhạt tanh. Tôi thấy rõ nước mắt gã đã bắt đầu trào ra. Mấy giọt nước nóng hổi đang lạnh dần bởi sương đêm. Gã nói tiếp mấy câu mùi mẫn, không biết gã sẽ ra sao, có bức rất lương tâm như lúc này nếu không gặp tôi. Rồi gã kết luận, có lẽ ý chú muốn gã nhận ra điều sai của chính mình. Tôi ngồi trầm ngâm thật lâu trong tiếng nấc của gã. Tôi không biết sẽ khuyên gã điều gì. Kiến thức về Chúa, gã hơn hẳn tôi. Đạo hạnh của gã, tôi không thể chê. Sự cố hôm ấy cũng không do gã cố tình. Tôi bạo miệng nói với gã về kinh nghiệm của mình. Những vốn sống của một Kitô hữu đã được Chúa gọi vào đời sống hôn nhân trước gã. Tôi nhắc lại với gã câu chuyện người đàn bà ngoại tình được Chúa Giêsu cứu giúp trong phúc âm. Điều quan trọng là người phụ nữ ấy đừng phạm tội nữa. Tôi kể gã nghe câu chuyện của một người tôi quen đã ngoại tình. Vợ anh ta suýt mất mạng vì lẽ đau thương kia. Anh ta đau xót vì lỗi lầm nhưng chẳng thể làm được gì để chứng minh sự ăn năn ấy xuất phát từ tấm lòng. Dèm pha, cạch mặt, nhục nhằn, anh ta đều phải ném. Nhưng chính sợi dây hôn phối của Chúa đã cứu thoát anh. Anh tìm đến Chúa và cậy nhờ lòng khoan nhân của Ngài. Sau đó, vợ anh thấu cảm và chấp nhận thứ tha. Tôi dõng dạc nói với gã rằng lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của con người. Rồi tôi khuyên gã tìm gặp cha giải tội. Ngài sẽ cho gã những lời khuyên. Gã sẽ bình an hơn khi trút bỏ được nỗi lòng. Còn với vợ, gã có thể bù đắp bằng tình yêu thương và gã cũng có quyền im lặng nếu sợ hôn nhân của gã bị đổ vỡ. Gã nhìn tôi như để cho những lời ấy thấm thấu vào người. Tôi không biết gã đang nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng gã nhìn thấy tia sáng giữa khoảng không tăm tối mịt mù. Hôm đó, tôi ngồi với gã đến khuya rồi đưa gã về nhà. Gã say mềm. Sợ gã không nhớ lời tôi ngỏ ý, tôi nhắn tin mời vợ chồng gã đến dự thánh lễ cuối tháng này. Tôi nghĩ thánh lễ hôm ấy sẽ có điều bất ngờ cho gã. Thánh lễ tang, vài bóng nắng xuyên qua tàn cây, đậu lại trên những người dự lễ. Tôi đẩy chiếc xe lăn của vợ ra trước tiền đường. Gã và vợ gã đang loay hoay chụp hình trước tượng Thánh Giuse. Thấy tôi, gã vội tiến lại gần, ánh mắt gã ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Mặt gã bỡ ngỡ với người phụ nữ trước mặt. Bức ảnh gia đình gã từng thấy trên taxi được chụp lúc đôi chân của vợ tôi vẫn còn nguyên vẹn. Hiểu ý gã, tôi cất tiếng. Đây là vợ tôi, cô ấy mất đôi chân sau một tai nạn. Gã gật đầu, ánh mắt như thương xót cho người phụ nữ trước mặt. Vợ gã cùng vui vẻ trò chuyện. Tôi hỏi gã về thánh lễ, gã bảo sốt sắng và ý nghĩa. Vì là năm thánh gia đình, cha xứ muốn những đôi vợ chồng trẻ hâm nóng tình cảm bằng việc lặp lại lời hứa trong thánh lễ này. Được một lúc, gã nói nhỏ vào tai tôi. Tôi đã đi xưng tội. Nhìn anh lúc này, tôi khâm phục quá. Tôi cười vì câu nói của gã. Ánh mắt vợ tôi và vợ gã lúng túng khi không hiểu chuyện. Tôi vui vì gã đã đi xưng tội và đến tham dự thánh lễ hôm nay. Nhưng tôi vẫn không thể nói cho gã biết đôi chân tật nguyền của vợ tôi bây giờ là do tôi từng phản bội cô ấy mà ra. Người bạn ngoại tình mà tôi kể với gã đêm đó chính là tôi. Sự thật cay đắng ấy tôi đã giấu kỹ bấy lâu, ngoại trừ Chúa và cô ấy, những người luôn ở bên tôi, chịu đựng và tha thứ cho tôi. Có lẽ vì danh dự nên tôi quyết định im lặng, nhưng thực tâm tôi chỉ muốn gã sẽ không lặp lại sai phạm ấy thêm bất cứ lần nào. Nhưng nếu có thể nói, tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi cũng như gã đã từng một lần vấp ngã trong đời. Hôm đó là lễ thánh gia thất.